Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri phường Túc Duyên, xã Phúc Hà và xã Đồng Liên trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sau chuyến tham quan học tập mô hình trồng hoa chất lượng cao đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản cho việc lựa chọn loài hoa trồng thích hợp với điều kiện của địa phương cũng như xây dựng các mô hình giới thiệu sản phẩm ra thị trường, qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập gia đình. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng ngày 11 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri các tổ 7, 8, 9, 10 và 11 phường Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo với cử tri về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2019, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri phường Túc Duyên đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đô thị, an toàn giao thông, xây dựng cơ bản, v.v. Cụ thể, nhiều cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu bổ sung quy hoạch và xây dựng khu công viên cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường và làm nơi vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra chỉ đạo thi công hạng mục phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, đảm bảo tiến độ chất lượng. Liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, cử tri đề nghị các đơn vị chức năng cần bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên đoạn đường dẫn vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, có biện pháp xử lý các trường hợp đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại các tuyến phố chính gây cản trở giao thông. Một số ý kiến khác cho rằng cơ sở hạ tầng tại chợ Túc Duyên chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương, đề nghị các ngành chức năng và ban quản lý chợ quan tâm giải quyết. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo phường Túc Duyên đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp toàn bộ các ý kiến của cử tri để trình tại các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Tại buổi tiếp xúc với đại diện cử tri xã Phúc Hà, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố một số ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như việc khai thác than và đổ thải của mỏ than Khánh Hòa ở một số điểm chỉ cách nhà dân 40m. Vào mùa mưa lũ rất dễ gây sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng người dân. Ngoài ra còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn nước, tiếng ồn, đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết. Việc chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đường dân sinh trên địa bàn xã được xây dựng từ năm 2007, đến nay đã có nhiều đoạn xuống cấp. Cử tri mong muốn được hỗ trợ làm lại và mở rộng đường lên 3m theo đúng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nói về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Thịnh, xóm 8 cho biết:
"Trạng cái đường bê tông của chúng tôi làm thì thực sự là thi công là cũng lâu lắm rồi, nên hiện nay nó xuống cấp hết rồi. Nhân dân là đi lại là nó thực sự là khó khăn. Chúng tôi mong muốn là các cấp, các ngành vào cuộc cho nhân dân chúng tôi làm lại con đường, đi lại cho nhân dân cho nó thuận lợi."
Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tổng hợp và gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Cũng trong sáng ngày 11 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc với cử tri xã Đồng Liên. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri xã Đồng Liên đã có một số ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề như lắp đường điện chiếu sáng trên tuyến đường bờ kênh từ cầu treo đi đập Ba Đa, đề nghị đơn vị quản lý cầu treo đi qua xóm Xuân Đám sang Hương Sơn tiếp tục bán vé cầu theo tháng cho học sinh và người dân, đầu tư lắp thêm các trạm điện trên địa bàn xã, quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa cho phù hợp với số lượng dân cư khi các xóm sát nhập. Sớm sửa chữa lưới, chắn côn trùng và hoàn thiện kỹ thuật cho mô hình hợp tác xã trồng rau an toàn ở xóm Xuân Đám. Ông Nguyễn Thanh Phương, cử tri xóm Xuân Đám có ý kiến:
"Đề nghị là chỗ bên thi công là đảm bảo về kỹ thuật, thứ nhất là sửa chữa lại, hai nữa là bàn giao cho hợp tác xã để đưa vào sản xuất. Chứ bây giờ là sản xuất ở trong mô hình của mình với ở ngoài nó cũng như nhau, vì nó không có cái lưới chắn côn trùng thì không có tác dụng gì cả."
Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến còn lại để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố sắp tới.
Trong không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, ngày 10 tháng 11, nhân dân liên khu xóm Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2, xã Tân Cương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong những liên khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn tổ chức điểm. Tới dự có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Liên khu xóm Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2 hiện có trên 370 hộ dân với 1.400 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm 85%. Năm 2019, nhân dân đã chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt phát huy lợi thế từ cây chè để phát triển kinh tế. Hiện nay thu nhập bình quân đạt 50 đến 60 triệu đồng một người một năm. Nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên năm. Hiện hai xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của hai xóm đạt trên 90%. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những kết quả đạt được của nhân dân hai xóm, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân hai xóm tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy thế mạnh kinh tế là cây chè, quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà liên khu dân cư và 9 hộ nghèo, cận nghèo. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, chính quyền địa phương cũng tặng hoa và quà chúc mừng tới liên khu dân cư.
Chiều ngày 9 tháng 11, liên khu dân cư tổ dân phố 24-25 phường Quan Triều đã tổ chức điểm của phường Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Về dự với khu dân cư có ông Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Liên khu dân cư hai tổ dân phố hiện có trên 250 hộ với trên 900 nhân khẩu, có 8 dân tộc anh em đang sinh sống. Năm 2019, nhân dân và cán bộ hai tổ dân phố đã luôn đoàn kết một lòng chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa. Thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân và cán bộ của tổ dân phố đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy. Hiện tổ 24 và 25 phường Quan Triều còn 7 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Qua bình xét, năm 2019, liên khu dân cư có 231 trên 254 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 91%. Nhân dịp này, ông Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng 7 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân phường đã khen thưởng biểu dương 6 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.
Sáng ngày 9 tháng 11, khu dân cư xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đơn vị được Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân chọn làm điểm. Xóm Cao Khánh nằm phía tây xã Phúc Xuân, xóm có 95 hộ, 450 nhân khẩu, 70% hộ gia đình trong xóm là người dân tộc thiểu số. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng, sản xuất chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2019, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm Cao Khánh đã tập hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nhân dân tích cực thực hiện các phong trào cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khu dân cư xóm vận động nhân dân đóng góp mỗi khẩu 2,5 triệu đồng làm 650 mét đường bê tông dân sinh với bề rộng mặt đường 4 mét. Đến nay trên 100% đường dân sinh trong xóm đã được bê tông hóa. Khu dân cư xóm hiện còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,21%. Qua bình xét năm 2019, khu dân cư xóm Cao Khánh có 88 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 13 hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2017-2019. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân đã khen thưởng 13 gia đình 3 năm liên tục đạt gia đình văn hóa 2017-2019. Ban công tác Mặt trận xóm khen thưởng một tập thể, một cá nhân có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chiều ngày 9 tháng 11, tại nhà văn hóa Tổ 7, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, cán bộ và nhân dân Tổ 7, 8 đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đây là đơn vị được tổ chức ngày hội điểm của phường. Tổ dân phố 7, 8, phường Tân Thành có 142 hộ gia đình với gần 600 nhân khẩu. năm 2019 thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân hai tổ luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và năm nội dung của cuộc vận động. Năm qua hai tổ đã vận động nhân dân đóng góp được trên 13 triệu đồng để chi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các chương trình ủng hộ chung. Hiện hai tổ đã thành lập được hai câu lạc bộ là dưỡng sinh và bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt. Qua bình xét thi đua năm 2019, hai tổ có 138 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt trên 97%, 127 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt gần 90% và 19 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm. Hai tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa và đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 19 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục từ 2017 đến 2019. Tổ dân phố tặng 4 suất quà trị giá 200.000 đồng một suất cho 4 gia đình chính sách và phát động thi đua năm 2020.
Chiều 10 tháng 11, tổ 13-14 phường Tân Thành đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành đã đến dự và tặng hoa chúc mừng. Tại ngày hội đại đoàn kết, nhân dân hai tổ đã cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát và ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện hai tổ có 198 hộ, gần 800 nhân khẩu, trong đó có 80% là cán bộ công nhân viên, số hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 2 hộ. Nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nên những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, nhân dân hai tổ luôn có ý thức tham gia bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Qua bình xét thi đua năm 2019, hai tổ có 194 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt 97%, 178 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt 90%, và 25 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm, bằng 12%. Hai tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa và đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 25 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục từ 2017 đến năm 2019. Trước đó, hai đội bóng chuyền hơi tổ 13-14 đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo nhân dân, tạo sự phấn khởi, góp phần làm tăng khối đại đoàn kết trong nhân dân.
Ngày 10 tháng 11, tổ dân phố 25 phường Trung Thành đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 89 năm qua, báo cáo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019. Tổ dân phố 25 có trên 100 hộ, chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức và cán bộ hưu. Năm 2019, nhờ sự đoàn kết nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực hưởng ứng các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khu dân cư văn hóa. Qua bình xét năm 2019, tổ dân phố có 114 trên 116 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt trên 98%. Nhân dịp này, tổ dân phố 25 đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu năm 2019 và phát động thi đua năm 2020.
Ngày 8 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn tỉnh năm học 2019-2020. Được diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, trải qua hai phần thi lý thuyết, làm bài kiểm tra năng lực theo hình thức tự luận trong thời gian 90 phút và phần thi thực hành, 100% giáo viên đại diện cho 9 đơn vị phòng giáo dục và đào tạo trong tỉnh đã hoàn thành các nội dung thi và được ban giám khảo đánh giá cao về những đổi mới trong phương pháp dạy học và chế tác đồ dùng dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống. Kết quả có 148 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó có 26 giáo viên có điểm thi cao nhất được xếp loại giỏi xuất sắc. Đây là hội thi lần đầu tiên có sự tham gia của giáo viên nam trong bậc học mầm non và các thầy đều đạt loại giỏi. Trong tổng số 20 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có 10 giáo viên đạt danh hiệu này. Đoàn thi của thành phố Thái Nguyên cũng là đơn vị có đông thí sinh thi và đạt nhiều danh hiệu nhất trong hội thi. Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực học tập và trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn làm nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động của cấp học mầm non trên toàn tỉnh.
Nằm trong chương trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng, ngày 9 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tổ chức chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho cán bộ công chức, các gia đình chính sách, hộ nghèo và người cao tuổi của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, hơn 20 cán bộ, y tá, bác sĩ thuộc các chuyên khoa tai mũi họng, nội khoa, ngoại khoa, răng hàm mặt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm đã phát bệnh tổng quát, siêu âm, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe, cách phòng tránh những bệnh hay gặp khi giao mùa, cũng như cách tự phát hiện thay đổi về sức khỏe của bản thân người cao tuổi. Sau khi khám bệnh, nhân dân đã được các bác sĩ kê đơn và cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của mỗi người. Với những bệnh nặng hơn, các bác sĩ sẽ chuyển lên khám và điều trị miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm. Tổng giá trị đợt khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí này trị giá trên 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa được Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức thường xuyên hàng năm tại các xã vùng sâu vùng xa của thành phố Thái Nguyên và các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn phối hợp với các đơn vị bệnh viện tổ chức khám và tư vấn sức khỏe tại chỗ cho các công nhân lao động đang làm việc trực tiếp tại các công trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào rèn luyện thể dục thể thao luôn là tiêu chí quan trọng để người dân tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư. Trong đó, bóng chuyền hơi là bộ môn thể thao thu hút nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp trong tổ tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa mọi tầng lớp nhân dân.
Cứ vào chiều tối hàng ngày, bà Đào Thái Ninh, người dân tổ 12 phường Phan Đình Phùng cùng đội bóng chuyền hơi tổ lại tích cực ra sân tập luyện bóng chuyền hơi. Trò chuyện với bà được biết, trước khi tham gia tập luyện bóng chuyền hơi, bà bị đau vai gáy, đau tay thường xuyên, nhưng sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội bóng, tinh thần cũng như sức khỏe của bà được nâng lên rõ rệt. Bà chia sẻ:
"Chúng tôi thấy có thu được rất nhiều cái niềm vui, sức khỏe ở trong hoạt động thể dục thể thao. Mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng chúng tôi ra sân là có tiếng cười, có niềm vui và thu về được sức khỏe cho cuộc sống."
Hiện tổ có một đội bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên với sự tham gia của trên 30 người. Dù đội bóng chuyền hơi của tổ mới thành lập được hơn một năm nay, nhưng các thành viên của đội luôn tích cực tập luyện và tham gia thi đấu, giao lưu với nhiều đội bóng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ông Đào Duy Hảo, Bí thư chi bộ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Thể thao là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Bằng xã hội hóa, chúng tôi đã động viên được toàn dân tích cực tham gia đóng góp sức người sức của để hình thành và duy trì cơ sở vật chất đội bóng chuyền hơi nhằm đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người dân và đặc biệt là để xây dựng khối đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư."
Được biết, những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao của tổ dân phố 12 phường Phan Đình Phùng ngày càng phát triển. Phong trào văn hóa văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2019, tổ dân phố có trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 11 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Học tập mô hình trồng hoa chất lượng cao tại Hà Nội do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp các hộ trồng hoa tại các xã trên địa bàn thành phố được tiếp cận kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, mới đây, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoa Cây Cảnh thuộc Viện Nghiên cứu Rau Củ Quả Trung ương.
Tham gia chuyến đi có gần 40 người là các hộ trồng hoa cây cảnh tại các xã Linh Sơn, Huống Thượng, Thịnh Đức, Phúc Hà, Cao Ngạn, Quyết Thắng và các cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông của Trung tâm. Tại đây, các học viên đã được cán bộ Trung tâm Nghiên cứu truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong một số loại hoa như hồng, lan, ly, cúc. Anh Nguyễn Thanh Bình, xóm cậy, xã Huống Thượng là một trong những hộ dân được tham gia chuyến đi cho biết.
Tôi được tham gia một cái lớp tập huấn này thực sự là tôi cũng rất vui. Bởi vì thường thường thì tôi cũng chỉ sản xuất ở nhà và tham quan một số những địa phương trong tỉnh thôi. Nên là tôi có thể là từ về tôi sẽ áp dụng. Có thể là chưa ngay được nhưng mà cũng dần dần sẽ thay đổi cách nghĩ, cách làm để nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
Cũng trong chuyến đi, các học viên đã được tham quan vùng sản xuất hoa chuyên canh của xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, các học viên đã được trao đổi kỹ thuật, quy trình trồng hoa cũng như xây dựng mô hình giới thiệu sản phẩm ra thị trường để mang lại hiệu quả. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn bày tỏ dự định việc triển khai mô hình tại xã sau khi đúc rút được kinh nghiệm từ chuyến đi này.
Cho năm nay thì Linh Sơn được trung tâm dịch vụ cho đi tập huấn để nâng cao kỹ thuật trồng hoa. Đây cũng là một trong những cái công việc rất thiết thực địa phương. Chúng tôi thấy là một cái chương trình đi tập huấn này, thứ nhất là dành cho lãnh đạo xã, hay là cán bộ chuyên môn, rồi là những người trực tiếp trồng hoa. Đây là một cái nhiệm vụ rất là bổ ích. Người ta bảo trăm nghe bằng một thấy, chúng tôi đã được đi, được học, được nghe, được nhìn thấy. Thế chúng tôi sẽ cố gắng về thứ nhất là tham mưu cho lãnh đạo xã để quy hoạch các cái vùng chuyên canh sản xuất, trong đó có cả sản xuất kinh doanh hoa để đáp ứng được cái nhu cầu xóa đói giảm nghèo. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để chúng tôi phát triển.
Trên thực tế, việc trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thách thức như giống chất lượng còn ít, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chưa áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Do đó, thu nhập từ nghề trồng hoa cây cảnh của người dân mới chỉ đạt từ 800 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng trên 1 hectare, chỉ bằng 1/3 so với các vùng trồng hoa chuyên nghiệp của Hà Nội, Hưng Yên. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với mục tiêu của thành phố này nên là cũng xác định đầu tư về sản xuất nông nghiệp để tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị tích. Thì trong những năm qua, mà đặc biệt là năm 2019, thì cũng chuẩn bị bước sang giai đoạn 2020-2025. Thì giai đoạn tới đây thì mục tiêu của thành phố là sẽ ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là cái nông nghiệp công nghệ 4.0. Đây là một trong những cái nội dung mà của thành phố cũng như người dân rất quan tâm để đầu tư tăng giá trị, hiệu quả đầu tư. Thế thì từ những cái nội dung, cái chủ trương như vậy, là trung tâm thì trong năm qua và đặc biệt là trong thời gian đây thì chúng tôi đang tập trung nghiên cứu rồi tạo điều kiện cho các hộ nông dân để tham quan, học tập để có động lực về đầu tư vào sản xuất, nâng cao cái giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó là trọng tâm là phát triển cái ngành trồng hoa.
Chuyến tham quan đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản trong việc lựa chọn loài hoa trồng thích hợp với điều kiện của địa phương, cũng như xây dựng các mô hình giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cũng như địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 11 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy? Chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500.000 khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11, hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.